Nghĩa là cái sống cái chết này đó là nó dựa trên cái ngã hư dối này, tức là do cái điên đảo vọng chấp của chúng ta mà nó thành ra. Nhưng mà bây giờ chúng ta là người đệ tử học Phật, tức là đệ tử Phật học Phật pháp, thì chúng ta sao phải đem ánh sáng chánh pháp để mà soi sáng ở trong đây, chứ không có để cho cái bóng tối vô minh nó che mờ, đúng không? Nó có khác hơn với những người không biết Phật pháp gì hết, phải không? Tức là mình phải thường xuyên để mà quán chiếu về cái lẽ thật sống chết này, để mình chuẩn bị cho mình một cái bước đi sáng suốt. À, bởi vì cái con đường này là con đường ai cũng phải đi qua hết, không ai tránh khỏi, phải không? Là con đường không ai tránh khỏi mà phải đi qua hết, cho nên mình phải biết làm sao để mà chuẩn bị con đường đi của mình, không? Phải đi qua bằng cách nào cho nó thật có ý nghĩa, phải không? À, bởi vì chắc chắn là mình phải đi qua chứ không thể tránh được mà. Chứ nếu mình tránh được thì khỏi nói rồi. Bắt buộc phải đi qua hết thì giờ phải đi bằng cách nào đây cho nó có ý nghĩa. À, thì ở đây cũng nhắc cái câu chuyện mà ông cấp cô độc sắp chết á, để cho tất cả mình nhớ, để rồi mình soi lại nơi mình, để có một cái sự thức tỉnh nơi mình. Tức là ông cấp cô độc là một vị mà đại thí chủ thời Đức Phật đó, thì khi mà ông sắp lâm chung đó thì ông cũng có bệnh, cho nên khi mà được tin ông trở bệnh nặng đó, ngài Xá Lợi Phất với ngài A Nan mới đến thăm. Đến thăm thì ông cấp cô độc cũng nằm trên cái giường bệnh, ngài Xá Lợi Phất và ngài A Nan đó ngồi trên cái ghế ở bên cạnh giường, thì biết ông là còn sống không được bao lâu nữa, cho nên ngài Xá Lợi Phất ngài mới nhắc nhở cho ông. Ngài mới nói: này ông cấp cô độc, ông đã sống một cuộc đời cao thượng và hữu ích cho gia đình, cho xã hội và cho giáo pháp. À, thì trong buổi thuyết pháp vừa qua ở tại Tinh Xá Kỳ Hoàng đó, thì Đức Thế Tôn cũng đã tán thán công đức của ông như thế. Thì mọi việc đáng làm ông đã làm trong suốt cuộc đời, giờ đây thì ông nên bình tĩnh để mà lắng nghe tôi nói, và ông hãy thực hành theo. Tức là ngài nhắc để cho ông thực hành theo trong cái giờ phút cuối này. Thì ngài Xá Lợi Phất ngài mới nói tiếp: này ông cấp cô độc, bây giờ ông nên quán như sau: là mắt không phải là tôi, tai không phải là tôi, mũi lưỡi thân cũng không phải là tôi. Tức là mắt tai mũi lưỡi này không phải là tôi. Thì đợi cho ông quán tưởng một chút xong, ngài Xá Lợi Phất ngài mới nói thêm: bây giờ ông nên tiếp tục ông quán tưởng như thế này: là những gì tôi thấy không phải là tôi, những gì tôi nghe không phải là tôi, những gì tôi ngửi, tôi nếm, tôi xúc chạm cũng không phải là tôi. Không? Tức là những gì tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, xúc chạm đó cũng không phải là tôi. Không? Thì đợi cho ông cũng thực hành xong chút, rồi ngài Xá Lợi Phất ngài mới chậm rãi ngài nói tiếp: bây giờ ông nên quán tiếp thế này, là ông nên quán tưởng rõ ràng như thế này: là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý không phải là tôi, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp cũng không phải là tôi, rồi thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, giác, suy nghĩ cũng không phải là tôi. Vì nếu mất một hay tất cả 18 thứ đó thì tôi vẫn là tôi, không bị sức mẻ gì, tôi không bị ràng buộc và giới hạn trong những yếu tố ấy. Không? Tức là ngài dạy quán về căn, sáu trần và sáu thức này, nó cũng không phải là tôi. Không? À. Rồi ngưng một lát, ngài Xá Lợi Phất mới nói tiếp: bây giờ thì ông nên quán tưởng như thế này: là thân xác này không phải là tôi, cảm giác đau đớn này cũng không phải là tôi, sự suy nghĩ này cũng không phải là tôi, sự biến đổi của thân xác và tư tưởng không can hệ gì đến tôi. Không? Sinh tử không chạm được tới tôi, tức là sinh không làm cho tôi có, tử cũng không làm cho tôi mất. Tôi mỉm cười biết rằng cái tôi chân thật chưa hề sinh cũng không bao giờ diệt. Đó, đây thì ngài Xá Lợi Phất ngài dạy quán sâu thêm một bước nữa, không? Là quán cái thân xác này nó không phải là tôi, cái cảm giác đau đớn này cũng không phải là tôi, không? Nó cũng là vô thường, cảm giác đau đớn này là nó cũng là vô thường thôi, không phải là tôi, không? Rồi cái sự biến đổi của thân xác cũng như cái tư tưởng cũng không can hệ gì đến tôi, không? Đó. Vậy thì xin không làm cho tôi có mà tử cũng không làm cho tôi mất được, không? Cho nên tôi mỉm cười biết rằng tôi chân thật chưa hề sanh cũng không bao giờ diệt. À, thấy được cái tôi chân thật đó, không? Thì ông Cốc Cô Độc ông thực tập theo tới đây thì ông mỉm cười, tức là ông cảm nhận được cái điều đó. Rồi bỗng nhiên ông chảy nước mắt ràn rụa trên hai gò má. Thì ngài A Nan ngài thấy vậy ngài mới ngạc nhiên, ngài mới hỏi: "Ủa, ông Cốc Cô Độc xong lại khóc. Ông có nuối tiếc cái gì không hay là ông quán chiếu không thành công?" Thì ông mới thưa là: "Thưa thượng tọa, tôi không có nuối tiếc cái gì, nhờ đã nhiều lần được nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp cho nên hôm nay tôi quán chiếu rất thành công. Nhưng tôi cảm động quá vì suốt 35 năm được phụng sự Đức Thế Tôn và gần gũi các vị thượng tọa mà chưa bao giờ tôi nếm mùi vị giáo lý thậm thâm vi diệu như hôm nay." Tức là ông cảm xúc là gì, cảm nhận được cái giáo lý cao siêu vi diệu này. Thì ngài A Nan mới bảo ông Cốc Cô Độc: "Pháp môn quán 18 giới phân biệt và quán bát nhã này các vị khất sĩ và nữ khất sĩ cũng thường được nghe Đức Thế Tôn giảng dạy luôn." Thì ông mới thưa: "Thưa thượng tọa, xin thượng tọa bạch với Phật là cho giới cư sĩ cũng được nghe để hiểu và thực hành giáo lý thâm diệu này." Thì ngay buổi chiều hôm đó thì ông mất. Thì đó quý vị thấy, đó là một cái cách chết của người cư sĩ mà thắp sáng lên chánh pháp đó. Người cư sĩ mà thắp sáng được lên chánh pháp, không? Chết một cách nghĩa là sáng suốt, không? Đó, đúng là tinh thần của người học đạo, không? Cho nên rồi ông chẳng những là ông cảm nhận được cái điều đó mà ra ông còn nhớ tới những người cư sĩ khác nữa, cho nên ông mới thưa là xin là cho những người cư sĩ tại gia khác cũng được nghe cái giáo lý thâm diệu này, ha. Và chính là quý vị hôm nay được nghe đó là cũng nhờ ông đó. Cho nên quán kỹ như vậy đó, không, thì để quý vị thấy được ý nghĩa, không, chết là gì, không, rồi thấy được ý nghĩa như thế nào, rồi mình phải chết như thế nào, có cách chết nó sáng suốt, chết làm sao cho đúng ý nghĩa của người cư sĩ học Phật để mà thắp sáng lên được chánh pháp của Như Lai, không? Cái này chết mà không lo sợ phải mất cái tôi này, phải không? Đó. Thì đó là cái điểm, không, là muốn nhắc cho tất cả đó. Cho nên trong kinh Pháp Cú, không, Phật đã từng dạy là thân này giống như cái thành. Cho nên Phật nói là cái thành này á, nó làm bằng xương, nó quét tô bằng thịt máu. Ở đây già và chết, rồi mạng, lừa đảo, chất chứa. Mạng tức là những cái thứ kiêu mạng, ngã mạng rồi đó. Nó lừa đảo, nó chất chứa trong đó. Chiếc xe vua đẹp cũng già, thân này rồi sẽ già, còn pháp bậc thiện thì không già. Như vậy bậc chí thiện nói lên cho bậc thiện, tức là ngài nói là cái thành này nè, nó làm bằng xương, nó quét tô bằng thịt bằng máu, không, cho nên đây nó có già có chết, bị những cái thứ kiêu mạng ngã mạng chấp ngã rồi đó, lừa đảo nó chất chứa trong đó, không, dù cho chiếc xe vua đẹp nó cũng già, không, tức là sang cả quyền quý thế lực cái gì đi rồi nó cũng già và đi đến chết, nghĩa là thân này nó sẽ đi đến cái điều đó. Còn cái pháp bậc thiện thì nó không có già, cho nên là mình học là phải học cái pháp bậc thiện đó. Cho nên bậc chí thiện mới nói lên cho bậc thiện nghe cái điều đó. Bậc chí thiện là cái bậc mà đã vượt qua đó, nói trở lại để cho mình học theo, để chỉ rằng cái bản chất của thân này nó là hư dối, sanh diệt như thế đó, quán như vậy đó, đúng lẽ thật của nó như vậy, để không làm, không? Rồi để cùng nhắc nhau, mình sống trong cái pháp bậc thiện không già, đó, cái pháp mà pháp bậc thiện không già đó, chứ không có sống theo cái pháp có già, có chết. Đó. Thì vậy đến cái lúc mà chết, thì mình cũng thắp lên được một phần nào ánh sáng chánh pháp giữa cuộc đời này, phải không? Đó. Cho nên đó là cái điểm, không? Để mà muốn nhắc cho tất cả, mình phải nhận định, không? Để có một cái bước đi sáng suốt. Cho nên tóm kết lại là muốn nhắc cho tất cả đó, là chết là một cái vấn đề lớn của cuộc đời, không? Cho nên không thể hời hợt, không thể lơ là bỏ qua, không? Để rồi khi phải đối diện với nó thì phải chơi với, không? Là người học Phật, không? Học Phật thì mình cần làm sao phải đem được Phật pháp để soi sáng vào trong thế gian này, tức là soi sáng vào cái lẽ thật này để thấy rõ cái bản chất thật của nó, không? Mà mình có một cái nhìn đúng đắn, không? Rồi đem lại cái sự bình an hơn, phải không? Quán kỹ thì mới thấy rằng thật sự là chúng ta có một cái duyên lành lớn lao. Là sao? Là mình ra đời mà còn gặp được Phật pháp, không? Gặp được Phật pháp, nghe được Phật pháp, không? Để rồi mình tiến tu. Tức là trong đó chỉ ra rõ ràng cho mình thấy những cái lẽ thật của thế gian này, không? Đó, tức là lâu nay mình không biết, bây giờ nhờ, không? Duyên lành được gặp Phật pháp, được nghe Phật pháp đó, cho nên mới chỉ ra những lẽ thật thế gian này đó, cho nên mình biết được đâu là thật, đâu là giả, không? Chứ còn lâu nay thì mình lẫn lộn giữa cái thật cái giả, cái giả cho là thật, còn cái thật nhiều khi cho là giả, phải không? Tức là lấy cái giả mà cho là thật, thấy cái này là mình nè, là ta, là cô ta nè, còn cái thật kia thì cho là giả, không biết tới. Có nhiều khi ai nói tới cái điều đó mình không tin nữa. Phải không? Cho nên gọi là cái thật mà cho là giả, còn cái giả lại cho là thật. Còn bây giờ nhờ được cái duyên lành là gặp Phật pháp, được nghe, không? Biết được những cái lẽ thật giả đó, không? Rồi sáng suốt để mình thấy được những cái con đường để mà xuất thế nữa. Cho nên đó là không phải là dễ dàng gì mà tìm kiếm, mà cho nên phải khéo làm sao để trân trọng, ứng dụng để sống cho thật có lợi ích, không? Cho nên cuối cùng á, là đây là muốn nhắc cho tất cả đó, luôn nhớ cái câu pháp cú mà Phật cũng nhắc cho mọi người đó, là ai sống 100 năm mà không thấy pháp sanh diệt thì tốt hơn sống một ngày mà thấy được pháp sanh diệt. Tức là sống 100 năm mà không thấy được pháp sanh diệt thì không bằng sống một ngày mà thấy được pháp sanh diệt, còn tốt hơn. Sống cả đời mà không được thấy pháp sanh diệt này. Đó. Cũng như ai sống 100 năm không thấy pháp tối thượng, tốt hơn là sống một ngày mà thấy được pháp tối thượng. Đó. Tức là sống cả đời mà không thấy được pháp, không bằng sống một ngày mà thấy được pháp, nó quý hơn nữa. Đó. Cho nên đó là điều rất là quý báu. Cũng như là thiền sư Bằng Phê đó, ngài có một bài ca về cái tâm bản nhiên. Tâm bản nhiên tức là cái tâm mà sẵn có nơi mọi người đó, không? Là có mấy câu đầu nhắc nhở, đánh thức cho mọi người, giống như là ý nghĩa trong đây là bất sinh bất diệt là cái bản tâm, địa thủy quả phong chỗ đêm trú tạm, không? Tức là ngài nói rằng bất sanh bất diệt đó, đó là chính là cái bản tâm của mình đó. Còn địa thủy quả phong tức là đất nước gió lửa này, cái mà đất nước gió lửa này đó, nó chỉ là cái chỗ đêm trú tạm thôi. Tạm ngủ qua đêm. Còn chính là cái bản tâm bất sanh bất diệt đó mới là cái gốc sạch thật. Còn cái này là chỉ là cái chỗ trú tạm. Vì vướng cái này, một gian nhà lửa, chính bạn chăm ngồi đốt mình ra lửa. Đó, tức là vì dính cái chỗ mà chấp cái địa thủy quá phong này nè, tức là đất nước gió lửa này, chỗ mà một đêm mà trú ngụ này đó, chấp vào đó, vướng vào cái đó, thành ra một cái gian nhà lửa, tức là sống trong vô thượng, bị cái vô thượng nó thiêu đốt. Cho nên là chính bạn chăm ngồi, chính mình chăm ngồi để mình đốt mình chứ không ai đốt. Đó, chính mình chấp rồi chính mình khổ, chứ đâu có ai làm khổ mình. Cho nên chính bạn chăm ngồi rồi đốt mình ra lửa. Đó, quý vị thấy có đau đớn không? Đó, cho nên hiểu gì đó thì để mà thức tỉnh, để mình có một lối đi nó sáng suốt, đúng ý nghĩa, gọi là làm sao để thắp sáng được chánh pháp Như Lai ở trên thế gian này hay là trong cuộc vô thường này. Cho nên cuối cùng là chúc tất cả làm sao để đều là những người mình sống để thấy pháp và có được cái sự bình an chân thật ngay trong cuộc sống hiện tại này, cũng như là khi phải đối diện với giây phút cuối cùng. Đó là cái điểm mong muốn cho tất cả. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Theo Mano đó, ngài chia sẻ đó là sadhu sadhu, tức là lành thai đó. Thì đúng là trong kinh Phật mà khi hỏi Phật thuyết pháp mà Phật khen gì đó thì Phật cũng thường nói là lành thai, thấy không? Đó. Hay là tất cả đồng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo.